Yếu giải ngũ trùng huyền nghĩa, trang 27. Yếu tức là nói, giải là giải nghĩa, chữ yếu nghĩa là nói cái phần cốt yếu thôi, không nói rộng, không nói nhiều, mà chỉ nói cái phần cốt yếu thôi, gọi là yếu giải năm trùng huyền nghĩa. Thì cái năm trùng, cái trùng thứ nhất là tên kinh. Năm trùng huyền nghĩa tức là cái nghĩa sâu, cái nghĩa huyền ít người để ý tới. Mà năm trùng thì cái trùng thứ nhất tức là tên kinh, Phật nói kinh A Di Đà. Thì chữ Phật đây là ai nói nhỉ? Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật là Phật Thích Ca. Phật nói kinh A Di Đà. Thì chữ A Di Đà là tên vị Phật ở phương Tây. Như chúng ta ở đây, Đức Thích Ca mặc áo vàng là Đức Thích Ca Mâu Ni cầm bình bát. Ngài mặc áo vàng, Ngài là giáo chủ cõi này, Ngài là thầy của chúng mình, cho nên gọi là Đức Bổn Sư. Đấy, thì Ngài đứng giữa. Còn Đức Di Đà, Ngài đứng bên này mặc áo đỏ. Đức Phật A Di Đà, Ngài đứng bên này, Ngài là giáo mặc áo đỏ. Ngài là giáo chủ ở cõi Cực Lạc ở bên phương Tây. Thế thì Đức Thích Ca, Ngài là thầy Bổn Sư của chúng ta, Ngài ở cái cõi này, Ngài mới giảng cho chúng mình biết là về bên phương Tây có cái thế giới gọi là Cực Lạc, có ông Phật tên là A Di Đà. Đây là Đức Phật A Di Đà. Còn Đức Phật, nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu với quý cụ, Đức Phật đứng bên kia là Đức Dược Sư, Ngài mặc áo xanh, đáng nhẽ phải sơn cái màu xanh ngọc lưu ly, nhưng mà ông thợ ông không biết ông sơn cái màu này. Đã. Màu sơn màu xanh lơ, xanh lơ. Ngài ở cõi tịnh lưu ly, ở thế giới tịnh lưu ly, Ngài là cũng là giáo chủ một thế giới. Thì Ngài chuyên chữa bệnh, cho nên Ngài xưng danh Ngài là Đức Dược Sư. Dược là bệnh, là thuốc. Sư là ông thầy, Ngài nhận Ngài là ông thầy chữa thuốc. Cho nên Ngài cầm cái bình thuốc đó, quý cụ chịu khó, nếu có bệnh hoạn cứ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì Ngài chữa bệnh cho. Cái hôm nay ấy, chúng ta học Đức Phật này là Đức Phật A Di Đà. Ngài là giáo chủ đang dạy học ở cái thế giới Cực Lạc ở bên phương Tây. Trong khi ông thầy của chúng mình ấy, giáo chủ của chúng mình ấy, tên là Đức gì? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài được ở giữa mặc áo vàng, Ngài cầm bình bát. Thế thì trong kinh này, kinh này là do ông Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói về Đức A Di Đà, giáo chủ ở cõi Cực Lạc ở bên phương Tây. Tức là Đức Phật Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni đang nói chuyện về Đức Phật A Di Đà. Còn cái nghĩa thứ hai, thể chất của kinh. Kinh đại thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy. Thật tướng tức là tướng thật của chúng ta. Tất cả các kinh về đại thừa chúng ta có chia, chắc các quý cụ cũng có nghe, đạo Phật mình có đại thừa và tiểu thừa, phải không? Đại là gì? Là lớn. Đã. Còn tiểu thì là? Tiểu thì là bé. Đã. Đại là lớn, tiểu là nhỏ. Thừa là cỗ xe, cho nên đại thừa là cỗ xe lớn, mà tiểu thừa là cỗ xe nhỏ. Đã. Tiểu thừa thì dĩ nhiên có tiểu rồi mới có đại, phải có bé rồi mới có lớn. Thế thì tiểu thừa là tất cả những kinh Phật dạy chúng ta về cái việc tu thân. Tu thân phải xả bỏ những các cái điều ác mà đo làm những việc lành, giữ gìn giới luật, tu sửa cái tâm thế nào. Đã. thì tất cả các kinh sách tiểu thừa là chú trọng về cái việc đó, mà phải nhận cho ra thân này nó là thân bằng cơm bằng gạo là cái giả, đừng nhận là thân của mình. Và cái tâm yêu ghét mừng giận cũng là cái tâm nó duyên theo cảnh mà nó phát ra, thì nó là cái hư vọng không thật. Đấy. Thế thì đấy là học về tiểu thừa để biết những cái giả mà vứt đi. Rồi bây giờ học về đại thừa, tìm lấy cái thật mà nhận lấy. Thân thật của mình là cái gì? Đấy. Thế cho nên ở tất cả các kinh đại thừa đều lấy cái thật tướng làm cốt tủy, tức là tìm lấy cái thân thật của mình. Thân thật của mình là cái gì nhỉ? Cái giả của chúng mình ấy là cái thân này nó làm bằng cơm, cái này quý cụ nhận chưa? Đó, vậy thân mình làm bằng cơm bằng gạo không? Vậy thì nó thật hay nó giả? Cái nó là giả, không phải mình. Còn cái thân thật của mình ấy, nó đang khiến cho mình biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết nói đây. Thì cái đó, cái phần tinh thần ấy mới là mình thật. Đã thì nhận lấy cái thật mà bỏ cái giả. Thế thì đấy, các kinh tiểu thừa dạy cho mình thấy những cái giả mà bỏ đi. Còn các kinh đại thừa thì chuyên phải nhận lấy thật tướng làm của tùy. À, nhận lấy cái phần, cái tánh Phật của mình. Đấy, tánh Phật nó đang biết nói đây, cái gọi nó là vô lượng quang. Đấy, nó đang biết nói, nó đang biết nghe, nhận lấy cái tánh thật của mình. Thế thì gọi là của kinh đại thừa. Thật tướng là cái tướng chân thật của vạn pháp. Chúng ta đã biết thân người, thân vật, cây cối, núi sông đều là do đất nước gió lửa giả hiện. Cho nên then chốt tu hành là phải nhận rõ được cái tâm tánh chân thật của mình là cái tánh Phật. Thì trong cái điểm điểm thứ ba là tôn chỉ của kinh. Tôn chỉ tức là đường lối thiết yếu, đây là cương lĩnh của tất cả công hạnh tu trì kinh A Di Đà. Tức là những cái điều then chốt mà các vị cần biết. Điểm thứ nhất là phải có lòng tin. Ở đây Phật dạy chúng ta phải có lòng tin, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự và tin lý. Tin mình là thế giới an lạc. Đó. Bởi vì cái tánh Phật của mình là vô lượng quang, cho nên nó ở khắp cả pháp giới. Thì thế giới an lạc vốn vẫn ở ngay trong tâm tánh của mình. Chỉ cần mình tỉnh ra, đừng để kiến hoặc tư hoặc nó rối loạn bưng bít, khiến cho không trở về được với cái tâm chân thật của mình. Vậy là trước hết tin mình có cái hạt giống Phật, tin mình có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Điểm thứ hai là tin người, là tin ông Phật Thích Ca không có nói dối, tin ông Phật Di Đà không có nguyện suông, tin sáu phương Phật tướng lưỡi vẫn rộng dài thì không bao giờ các ngài nói hai lưỡi cả. Cho nên các ngài đã chỉ chúng mình nên theo Phật Di Đà về cõi Cực Lạc, thì đó là lời nói thành thật, chúng ta nên tin theo. Rồi tin nhân tin quả. Tin nhân nghĩa là tin rằng mỗi tiếng niệm Phật của chúng ta là cái nhân để vãng sanh về cõi Phật. Và tin quả là tin rằng những các vị bây giờ đang sống ở bên cõi Cực Lạc, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài đã thành công về cõi Tịnh Độ là bởi vì các ngài đã thường niệm Phật, chuyên niệm Phật mà bây giờ có kết quả. Thế là chúng ta phải tin mình, tin người, tin nhân, tin quả. Chúng ta lại phải tin sự, tin lý. Tin sự tức là tin là thật sự ở bên cõi, bên phương Tây kia có cõi Cực Lạc thật, có có Đức Phật A Di Đà, ngài đang phóng hào quang thật sự để đón mười phương chúng sanh về hưởng cái cảnh giới của ngài. Đó là tin về phần sự thật là như thế, sự tướng là như thế. Còn trong đó nó có phần lý, chúng ta phải tin rằng bao nhiêu hoa đỗ xanh đỏ đang quay cuồng mà chúng ta thấy là tại cái thần kinh của chúng ta nó mỏi nhọc. Chứ thật ở hư không không hề có hoa đốm bao giờ. Cõi cảnh giới ta bà bây giờ hiện lên đây là do sáu căn chúng ta tuần nghiệp xấu ác mà nó phát hiện. Thì vậy thì bây giờ mình phải tu đi để sáu căn của mình nó đừng xấu ác nữa, để nó trở về thanh tịnh. Thì chúng ta sẽ có thể, một khi sáu căn đã thanh tịnh thì theo cái duyên thanh tịnh tiếp dẫn là Đức Phật, chúng ta sẽ về được cảnh giới trang nghiêm. Đó, cái điểm thứ nhất tôn chỉ của kinh này là trước hết chúng ta phải có lòng tin, tin mình có tánh Phật thì có thể về cảnh giới Phật, tu đạo Phật để thành Phật được. Và tin người, tức là tin Đức Phật Thích Ca đã nói kinh A Di Đà dạy mình cầu vãng sanh, ngài không bao giờ nói dối. Tin rằng Phật A Di Đà đã có cái nguyện tiếp dẫn chúng mình, thì Đức Phật A Di Đà là một vị có thật và ngài tiếp dẫn chúng ta thật đến cái giờ lâm chung, có cái sức lực để mà đưa chúng ta về cảnh giới bình an. Chúng ta phải tin, tin nhân và tin quả. Tin nhân là tin cái việc niệm Phật của chúng ta bây giờ chính là cái nhân để mai sau chúng ta thành công. Và tin quả tức là đã có những các vị trước chúng ta đã được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà rồi. Chúng ta phải tin sự và tin lý. Tin lý nghĩa là tin rằng cái cảnh người mà gieo cái nhân xấu thì sau này sẽ chịu cái quả báo xấu, người gieo cái nhân lành sau này sẽ được quả báo lành. Đã. Thế cho nên đó là tin lý. Thì tin sự là bây giờ mình ở cõi ta bà đây, tại mình nhiều sát sanh, nhiều cái tính xấu, tính tâm tính chúng ta tham sân si. Và ngày mai mình chuyển đổi được cái tâm tham sân si đi thì mình sẽ về cảnh giới gọi là cảnh giới cực lạc an vui. Cho nên cái tâm chỉ của cái pháp môn tịnh độ mình trước hết là cần cái lòng tin. Mà nếu muốn có lòng tin thì một ấy là phải tụng kinh, nghe giảng, gần những các vị người ta có cái chỗ hiểu biết, người ta giảng cho mình nghe, thì dần dần cái lòng tin của mình nó sẽ sâu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải nguyện, phát nguyện. Đã tin chắc cõi ta bà nhơ uế là do cộng nghiệp những tâm tánh nhơ uế mà hiện ra. Thế thì đó đã là nhơ uế thì đúng lý chúng ta nên bỏ đi. Còn cõi an lạc là cõi thanh tịnh là do cộng nghiệp của những người thanh tịnh tạo ra. Thì đã biết là cõi thanh tịnh thì đúng lý chúng ta nên vui cầu. Nơi nào nhơ bẩn xấu chúng ta nên bỏ, nơi nào thanh tịnh thánh thiện chúng ta nên cầu. Thì do cái chỗ chúng ta biết chọn lọc như thế, cho nên một khi đã chán, đã không ưa những cái nhơ bẩn thì chúng ta phải quyết định bỏ. Mà đã bỏ thì quyết bỏ, chứ không nên luyến tiếc nửa chừng. Còn những cái cảnh giới thanh tịnh chúng ta mong cầu, mà đã muốn cầu thì chúng ta phải quyết định cầu, dứt khoát đi, nguyện thôi, không tạm thời,
không ở cõi ta bà nữa. Nguyện tôi về cõi Phật, tôi học, tôi tu. Bao giờ tôi đủ năng lực, tôi sẽ trở về cõi ta bà để đón tất cả chúng sanh cõi ta bà về cảnh giới an vui. Sách Diệu Tông nói, đã bỏ hết rồi thì không còn gì phải bỏ nữa. Đã lấy hết rồi thì không còn gì phải lấy nữa. Chứ còn người nào chưa bỏ mà đã vội nói rằng tôi là người bình đẳng, không thủ xả gì, không ham cái cõi vui, cũng không chán cái cõi khổ. Nói sớm nói như vậy thì tựa hồ hay, nhưng mà không phải. Cái khổ đây thì đáng thương thật, nhưng mà gốc cái khổ ấy, nó từ cái chỗ nhiều cái điều, cái tâm nó tham sân si, đã làm nhiều những điều không tốt, thì cái ấy chúng ta phải bỏ. Mà sở dĩ mà vãng sanh về cõi Phật là bởi vì cái tâm thanh tịnh và làm toàn điều thiện. Vậy thì cái ấy chúng ta nên cầu. Bây giờ quyết định bỏ cái như, quyết định cầu cái thanh tịnh, rồi về sau mình được cái tâm thanh tịnh không còn thoái lui nữa, khi ấy mình trở về để khai mở cho những người còn ở đường xấu ác tỉnh ra.